Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Thủy My, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 11 năm 2012.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc, bản tuyên bố nhân quyền được thông qua bất chấp dư luận dè dặt.
Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Thái Lan trong nỗ lực củng cố vị thế nước Mỹ tại Đông Nam Á.
Nhật Bản sẽ cho Miến Điện vay 615 triệu đô la.
Đại sứ Trung Quốc tại Canada bác bỏ cáo buộc gián điệp, đòi phải có bằng chứng.
Người Pháp biểu tình chống hôn nhân đồng tính.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông đúng vào lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Đức nghi ngờ về quyết tâm cải tổ kinh tế của chính phủ Pháp, RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund.
Kính thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc, bản tuyên bố nhân quyền ASEAN được thông qua bất chấp dư luận dè dặt. Vào hôm nay, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 đã chính thức khai mạc ở Phnom Penh, thủ đô Campuchia. Đây là sự kiện sẽ mở đầu cho một loạt các hội nghị thượng đỉnh khác giữa Hiệp hội Đông Nam Á và các đối tác chủ chốt, đặc biệt là cuộc họp ASEAN-Hoa Kỳ với sự đồng chủ tọa của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày mai và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS khai mạc ngày 20 tháng 11. Theo các nhà quan sát, trong chương trình nghị sự, các hội nghị thượng đỉnh mở ra từ hôm nay, đáng chú ý nhất là các tranh chấp biển đảo đang diễn ra giữa Trung Quốc với hầu hết các láng giềng tại vùng Biển Đông với 4 thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, cũng như tại khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông với Nhật Bản. Tranh chấp quần đảo Tokto Takeshima giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng được chú ý. Trước mắt, vào hôm nay, vấn đề nhân quyền trong khối nước Đông Nam Á đã thu hút sự chú ý với việc lãnh đạo 10 nước ASEAN thông qua bản tuyên bố nhân quyền, cho dù văn kiện này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Từ Phnom Penh, đặc phái viên Đức Tâm phân tích.
Ngày hôm nay, tại Cung điện Hòa bình Phnom Penh, Campuchia, trong cuộc họp thượng đỉnh thường niên, lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua bản tuyên bố về nhân quyền, đồng thời cũng thảo luận về vấn đề bạo động đang diễn ra tại một số nước thành viên, đặc biệt là ở miền Tây Miến Điện. ASEAN đánh giá đây là một văn bản quan trọng hỗ trợ việc bảo vệ các quyền cơ bản của con người cho 600 triệu người dân thuộc khối này. Tại buổi lễ ký kết, Ngoại trưởng Philippines nói với các nhà báo, đây là một di sản để lại cho con cháu chúng ta. Thế nhưng, giới bảo vệ nhân quyền lại lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và cho rằng văn bản này còn quá nhiều khiếm khuyết đối với ASEAN, một tổ chức tập hợp nhiều quốc gia có các thể chế chính trị khác nhau từ chế độ toàn trị tại Việt Nam, Lào cho đến các nền dân chủ tự do như Philippines. Tuần trước, tổ chức Amnesty International đã lên tiếng cảnh báo là dự thảo bản tuyên bố về nhân quyền của ASEAN không phù hợp với các chuẩn mực hiện hành về nhân quyền. Thậm chí, văn bản này có thể làm tăng thêm quyền lực cho một số nhà nước trong ASEAN vi phạm nhân quyền thay vì tạo ra những cơ chế mới giúp bảo vệ người dân tránh được những hành động bạo lực. Vấn đề nhân quyền cũng làm nước chủ nhà là Campuchia đau đầu. Nhật báo Cambodia số ra ngày 17-18 tháng 11 đã có bài viết nói về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân chuyến công du Campuchia và tham dự thượng đỉnh Đông Á sẽ đề cập với chính quyền Phnom Penh về các hành động lạm dụng quyền lực và bầu cử trung thực ở Campuchia. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Campuchia đã phải ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc trong bài báo. Về vấn đề bầu cử trung thực, Bộ Ngoại giao Campuchia nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen là ông sẵn sàng chuyển giao quyền lực nếu phe đối lập thắng cử. Chính phủ cam kết tổ chức cuộc bầu cử vào năm tới một cách tự do, minh bạch dưới sự giám sát của hàng ngàn quan sát viên quốc tế và Campuchia. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Campuchia cũng bác bỏ những cáo buộc về việc chính quyền sử dụng vũ lực để cưỡng đoạt đất đai của người dân. Ngay trong cuộc họp thượng đỉnh trước khi ký kết tuyên bố về nhân quyền, lãnh đạo các nước ASEAN đã phải thảo luận về tình hình bạo động sắc tộc tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Trong cuộc họp báo vào trưa ngày hôm nay, Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pisuan cũng thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề người Rohingya.
To the issue of Rohingyas.
về hoàn cảnh của người Rohingya tại bang Rakhine, mà hiện có đến 800.000 người đang phải chịu những áp lực khủng khiếp. ASEAN công nhận những nỗ lực của chính quyền Miến Điện để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu hồ sơ này không được giải quyết thấu đáo, có nguy cơ là xung đột trở nên gay gắt hơn, dẫn đến các hành vi cực đoan, và điều đó sẽ không có lợi cho bất kỳ một ai trong khu vực. Cộng đồng quốc tế cũng như bản thân tôi bày tỏ mối lo ngại trước vấn đề này. Tôi tin rằng các lãnh đạo ASEAN cũng sẽ quan tâm đến số phận người Rohingya, không chỉ một cách chung chung như một xung đột nội bộ. Và tôi tin rằng họ cũng sẽ thảo luận về hồ sơ này trong các cuộc họp song phương.
Ông Surin cũng tiết lộ là trong cuộc họp ngày hôm qua, các ngoại trưởng ASEAN đã phải sửa đổi, bổ sung bản dự thảo tuyên bố về nhân quyền để đáp ứng các đòi hỏi của giới bảo vệ nhân quyền. Đức Tâm, Phnom Penh, RFI.
Hàng trăm người dân Campuchia bị mất đất cầu cứu Tổng thống Mỹ. Hàng trăm người dân Campuchia đang bị đe dọa trục xuất, hôm nay đã chăng những tấm băng rôn mang dòng chữ SOS kêu gọi Tổng thống Mỹ hãy cứu giúp họ. Được biết, trong chuyến công du Phnom Penh lần này, ông Barack Obama sẽ nêu ra vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Hun Sen. Trong lúc các vụ cưỡng chế nhà đất đã trở thành hồ sơ nóng bỏng nhất tại Campuchia, gây ra nhiều vụ xung đột trong năm nay, những người biểu tình đã tập hợp tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, ở địa điểm đã có 4.000 người bị trục xuất. 8 người đã bị tạm giam trong tuần này vì đã đưa hình ông Obama lên mái nhà của họ ở gần sân bay, bên cạnh là hàng chữ SOS. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến Campuchia để tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương. Ông Obama sẽ nêu ra vấn đề nhân quyền với ông Hun Sen đã lên cầm quyền từ năm 1985 đến nay. Trên chuyên cơ Air Force One của Tổng thống đang bay đến Thái Lan, Ben Rhodes, trợ lý cố vấn an ninh Nhà Trắng, cho biết phái đoàn Mỹ đến Campuchia để tham dự hội nghị thượng đỉnh, không có cuộc họp đa phương này thì sẽ không có chuyến thăm song phương. Hoa Kỳ rất quan ngại về tình hình nhân quyền tại Campuchia. Ông nói thêm, Tổng thống Mỹ sẽ đề cập đến việc này khi gặp ông Hun Sen. Chúng tôi sẽ nêu vấn đề một cách công khai và tận dụng mọi cơ hội. Hết lời chẩn. Theo ông, Hoa Kỳ mong muốn Campuchia tổ chức các cuộc bầu cử công bằng, trả tự do cho tù chính trị. Cách đây vài ngày, Human Rights Watch đã kêu gọi ông Obama gây áp lực lên ông Hun Sen để chấm dứt chế độ cai trị bạo lực và độc đoán từ nhiều năm qua. Barack Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Campuchia, đất nước đang bị các nhà bảo vệ nhân quyền tố cáo tình trạng đàn áp ngày càng tăng đối với các nhà ly khai.
Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Thái Lan trong nỗ lực củng cố vị thế nước Mỹ tại Đông Nam Á. Vào hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt chân xuống Bangkok, thủ đô Thái Lan, chặng đầu vòng công du Đông Nam Á của ông, sẽ lần lượt đưa ông đến Miến Điện rồi Campuchia để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Theo giới quan sát, mục tiêu chuyến đi không ngoài việc củng cố trở lại vị thế của Mỹ trong vùng bằng cách thắt chặt quan hệ với những nước trong khu vực đang quan ngại trước ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo thông tin viên Marie Valerie tại Bangkok, an ninh tại thủ đô Thái Lan đã được tăng cường đến mức tối đa để dự phòng ngoại bất trắc nhân chuyến ghé thăm chớp nhoáng của Tổng thống Mỹ.
Ngay từ sáng sớm hôm nay, quân đội, cảnh sát Thái Lan và lực lượng an ninh Mỹ đã được triển khai khắp nơi ở thủ đô Bangkok. Hơn 1.000 người đã được huy động cho chuyến ghé thăm của ông Barack Obama, trong đó có cả các nhân viên hai cơ quan CIA và FBI, cũng như lính thủy quân lục chiến Mỹ. Trong chương trình, Tổng thống Mỹ đến viếng chùa Phật nằm Wat Pho, do đó ngôi chùa nổi tiếng này đóng cửa không tiếp du khách hôm nay. Giới bất bình nhất chính là những người bán hàng rong trong khu phố xung quanh. Nhưng chuyến công du chớp nhoáng vào hôm nay, Tổng thống Mỹ có buổi hội kiến riêng với Quốc vương Thái Lan Bhumibol ở bệnh viện, trước khi tiếp xúc với Thủ tướng Thái Lan Dinglok Sinawatra. Chặng ghé Bangkok của Tổng thống Mỹ là dịp để Hoa Kỳ củng cố thêm quan hệ hợp tác với Thái Lan, đối tác quân sự chủ yếu của Mỹ trong khu vực, một đồng minh lịch sử và chiến lược của Washington tại vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, tại Bangkok, người ta bàn bạc rất nhiều về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà dân Thái cho đến giờ có vẻ không thích, trong lúc chính phủ thì lại có ý định gia nhập. Những người chống đối lo ngại là hiệp định TPP mà Hoa Kỳ thúc đẩy sẽ tác hại đến Thái Lan, ví dụ như làm tăng giá thuốc trị bệnh, làm chậm trễ việc phổ cập các loại thuốc gốc giá rẻ. Nếu Thủ tướng Thái Lan đã cho biết là bà muốn thảo luận vấn đề này trước đã, thì đối với Mỹ đó là một ưu tiên và nhất là một phương tiện để tạo ra đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong vùng.
Marie Valré, Bangkok, RFI.
Phân tích chuyến đi châu Á của ông Obama, thông tín viên Jean-Louis Portet từ Washington cũng nhấn mạnh trên mục tiêu của Mỹ tìm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc, không chỉ nơi những đồng minh lịch sử như Thái Lan, mà cả ở những nước không mấy thân thiện với Mỹ trước đây, điển hình là Miến Điện.
Khi chọn châu Á làm nơi công du đầu tiên sau khi thắng cử Tổng thống Barack Obama, muốn cho thế giới thấy là vùng này sẽ chiếm một vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông nhân nhiệm kỳ thứ hai. Sau khi nhậm chức năm 2009, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Obama được dành cho Trung Đông, nơi mà ông hy vọng ghi dấu ấn. Nhưng kết quả không hoàn toàn như ý muốn nếu nhìn vào tình hình xung đột bùng nổ trở lại hiện nay ở dải Gaza giữa Palestine và Israel. Thế nhưng ở châu Á, ông Obama có thể đặc biệt tự hào về các thay đổi tại Miến Điện, bắt nguồn từ sáng kiến mà ông đề ra. Và Miến Điện đã trở thành một chặng dừng trong chuyến công du của ông, một chuyến đi bị giới bảo vệ nhân quyền xem là quá sớm. Theo họ, nếu bà ông Sasuchi được tự do hoạt động chính trị thì nhiều người vẫn còn bị giam giữ vì bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, như ông Ben Roth thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã giải thích, chính quyền Miến Điện đã có nhiều tiến bộ và nếu Hoa Kỳ muốn thúc đẩy nhân quyền và các giá trị Mỹ bảo vệ thì điều này phải được thực hiện qua đối thoại. Khi bãi bỏ trừng phạt đối với Miến Điện, Obama cũng muốn cho thấy là quan hệ tốt với Washington có nhiều mối lợi. Điều này có thể khuyến khích một số quốc gia trong khu vực vốn lo ngại trước tiến trình quân sự hóa của Trung Quốc xích lại gần với Mỹ hơn. Đó là trường hợp của Campuchia và Việt Nam. Nhưng mối quan tâm đến châu Á của ông Barack Obama có hai mặt, vừa là chiến lược nhưng cũng vừa mang tính chất cá nhân. Sinh ra tại Hawaii, thời trẻ sống tại Indonesia, Obama đã xem mình là tổng thống đầu tiên của vùng Thái Bình Dương.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Nhật Bản sẽ cho Miến Điện vay 615 triệu đô la. Nhật báo Kinh tế Nikkei hôm nay cho biết Nhật Bản sẽ cho Miến Điện vay 615 triệu đô la. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ việc cấm nhập khẩu hầu hết các loại hàng hóa từ Miến Điện. Theo tờ báo, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda sẽ loan báo chính thức tin này khi gặp Tổng thống Miến Điện Thanh Sen bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á khai mạc tại Campuchia ngày mai. Khoản vay dài hạn với lãi suất thấp đầu tiên dành cho Miến Điện từ 3 thập kỷ qua sẽ giúp các công ty Nhật quay lại nước này và làm giảm đi ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Cũng theo nhật báo Nikkei, thì số tiền cho vay 50 tỷ yen sẽ được chi cho 3 dự án. Dự án khổng lồ Thilawa do các tập đoàn lớn của Nhật là Mitsubishi, Sumitomo và Marubeni thực hiện. Hai dự án còn lại là sửa chữa một nhà máy nhiệt điện gần Rangoon và phát triển hạ tầng tại 14 vùng nông thôn để xóa đói giảm nghèo. Với nền kinh tế chú trọng xuất khẩu, Nhật Bản muốn phát triển việc làm ăn ở đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên cũng được Trung Quốc chằm ngó. Trong khi phương Tây cấm vận, thì Nhật Bản vẫn duy trì quan hệ thương mại và đối thoại với Miến Điện, cho rằng thái độ cứng rắn sẽ làm cho tập đoàn quân sự ngã về phía Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu, Canada và Úc đã tạm ngưng các biện pháp trừng phạt, còn Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã bãi bỏ lệnh cấm nhập hầu hết mặt hàng từ Miến Điện trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Tokyo trong những năm gần đây cũng đã cho một số nước ASEAN khác như Việt Nam và Ấn Độ vay những khoản dài hạn với lãi suất thấp, được biết với tên gọi tín dụng bằng đồng yen, để giúp phát triển kinh tế. Hồi tháng 4, Nhật đã xóa nợ 300 tỷ yen trên tổng số nợ 500 tỷ yen của Miến Điện. Đại sứ Trung Quốc tại Canada bác bỏ cáo buộc gián điệp, đòi phải có bằng chứng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài phát thanh nhà nước CBC hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Canada Trương Quân Tái đã khẳng định rằng các công ty Trung Quốc không liên quan đến các vụ gián điệp và thách thức bất kỳ ai có thể chứng minh ngược lại. Ông Trương Quân Tái tuyên bố, tôi có thể đảm bảo là các công ty Trung Quốc tại nước ngoài tôn trọng nghiêm chỉnh các luật lệ của nước chủ nhà. Nếu các vị có bằng chứng thì hãy mang lại đây cho tôi, còn nếu không thì hãy im mồm. Lời chẩn. Ông đại sứ còn so sánh các cáo buộc gián điệp là một thứ não trạng thời chiến tranh lạnh. Ông nói thêm, ngay cả Hoa Kỳ cũng không thể đưa ra được chứng cứ nào. Hết lời chẩn. Lời tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tháng trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ đã công bố một bản báo cáo cảnh báo lĩnh vực tư nhân trước mối đe dọa gián điệp từ hai tập đoàn viễn thông của Trung Quốc là Huawei và Trung Hưng Thông Tấn. Sau đó Bắc Kinh đã đòi hỏi Washington không nên có định kiến với hai tập đoàn trên. Phản ứng của ông Trương Quân Tái cũng nhằm chống lại việc chính phủ bảo thủ Canada đã gia hạn việc xem xét dự án tập đoàn CNOOC của Trung Quốc mua lại tập đoàn dầu khí Nesen của Canada. Đây là món đầu tư ra nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Trung Quốc trị giá 15,1 tỷ đô la. Hai cuộc biểu tình tại Pháp chống hôn nhân đồng tính. Hôm nay tại Paris diễn ra một cuộc biểu tình thứ hai chống hôn nhân giữa những người đồng tính, theo lời kêu gọi của tổ chức Civitas có khuynh hướng công giáo toàn tòng. Cuộc biểu tình hôm qua đã tập hợp trên 100.000 người tại nhiều nơi trên nước Pháp chống lại dự luật hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, chính phủ cho biết vẫn quyết tâm thông qua. Bộ trưởng Xã hội Pháp bà Marisol Touraine tuyên bố tôn trọng quan ngại của những người biểu tình, nhưng chính phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ dự luật này. Được biết, hôm qua đã có trên 100.000 người xuống đường tại Pháp để phản đối dự luật. Đây là điều hiếm hoi đối với một chủ đề mang tính xã hội, gợi nhớ đến lượng người biểu tình tương tự chống lại luật về hợp đồng hôn nhân PACS hồi đầu năm 1999 tại Paris trước đây. Tổ chức Civitas hiện có 1.200 hội viên và mạng lưới cảm tình viên khoảng 100.000 người. Có khoảng 30 chiếc xe ca từ các tỉnh lên hỗ trợ cho những người biểu tình ở Paris. Còn cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, do lời kêu gọi của Hiệp hội Phi Chính trị và Phi Tôn giáo là Manif pour tous, tức quyền biểu tình cho tất cả mọi người. RFI. Chủ đề hôm nay, Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông đúng vào lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Kể từ ngày mai 19 tháng 11, khoảng 200 chuyên gia thuộc hàng chục quốc gia trên thế giới sẽ tham gia một hội nghị khoa học về Biển Đông tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc hội thảo lần thứ tư về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Theo giới phân tích, sự kiện Việt Nam liên tục mở các hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông là một phương cách tốt để thu hút sự quan tâm của quốc tế đến hồ sơ này trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Với chủ đề Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực, trong hai ngày liên tiếp kể từ ngày mai, các nhà nghiên cứu sẽ lần lượt thảo luận về 8 nội dung chính, từ vấn đề tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông cho đến các diễn biến gần đây, từ chiến lược của các bên tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc, xu hướng quân sự hóa vùng Biển Đông cho đến vai trò của các nước ngoài khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ. Mục tiêu được ban tổ chức đề ra là Syntrix, chia sẻ thông tin, các nghiên cứu và đánh giá mới nhất của các học giả quốc tế và khu vực về Biển Đông, tăng cường hiểu biết về lợi ích chung trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và đề xuất các hướng giải pháp cho các tranh chấp tại Biển Đông. Theo dự trù của ban tổ chức, tham gia ấn bản lần thứ tư của các cuộc hội thảo năm 2012 này có khoảng 100 nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ đến từ 27 quốc gia và lãnh thổ, với hơn 35 tham luận sẽ được trình bày tại cuộc hội thảo. Về dự cuộc họp lần này có hầu hết các chuyên gia quen thuộc về Biển Đông như giáo sư Kathayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhà nghiên cứu Jan Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISRS tại Singapore, giáo sư Renato de Castro, khoa nghiên cứu quốc tế, trường Đại học La Salle ở Manila, hay là giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine tại Hoa Kỳ. Các đề tài được các diễn giả nêu lên sẽ rất lý thú, chẳng hạn như bài tham luận của tướng về hưu người Pháp Daniel Schaffer nói về quá trình chiếm đoạt Biển Đông của Trung Quốc thông qua tấm bản đồ 9 đoạn, hay là bài viết của bà Stephanie Klein Alpran thuộc nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG về sự phát triển của các chiến thuật của Trung Quốc tại Biển Đông. Đối với các nhà phân tích, việc Việt Nam liên tiếp mở các cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông từ năm 2009 đến nay nằm trong chủ trương quốc tế hóa hồ sơ này nhằm thoát khỏi vòng kềm tỏa của Trung Quốc, vốn luôn luôn muốn bó hẹp vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Bắc Kinh và các nước khác trong phạm vi song phương. Trả lời RFI, giáo sư Kathayer từng nhận định rằng qua các cuộc hội thảo, Việt Nam đã học thêm được cách động viên giới học giả quốc tế cũng như cộng đồng quốc tế. Điểm duy nhất phủ bóng trên cuộc hội thảo Biển Đông lần này tại thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề sự kiện đó diễn ra đồng thời với hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, với chuyến công du ba nước Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama qua Thái Lan, Miến Điện rồi Campuchia. Các sự kiện đó dứt khoát thu hút sự chú ý của dư luận báo chí quốc tế, khiến cho cuộc hội thảo về Biển Đông tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh không được quan tâm nhiều lắm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund, Đức nghi ngờ về quyết tâm cải tổ kinh tế của chính phủ Pháp.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Thưa ông, như đã biết thì hôm thứ Năm 15 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đã đến Berlin và đã có một cái cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel để tìm cách trấn an chính quyền Đức về cái tình hình kinh tế của nước Pháp. Thì cái chuyến đi này đó nó diễn ra trong cái bối cảnh cách nay hơn 10 ngày, năm chuyên gia kinh tế hàng đầu của Đức đã trình lên Thủ tướng Merkel một cái bản báo cáo, và trong đó thì các chuyên gia Đức tỏ ra hết sức quan ngại về cái tình trạng kinh tế yếu kém của nước Pháp. Quan hệ Pháp-Đức sau đó đã trở nên căng thẳng thêm hơn nữa. Thế thì câu hỏi đầu tiên, xin ông cho biết là dư luận của Đức đã đánh giá như thế nào về cái chuyến viếng thăm nước Đức vừa qua của Thủ tướng Pháp, và cái tình hình kinh tế của Pháp trong mắt người Đức hiện nay là ra sao? Xin ông trở lại cái báo cáo của năm chuyên gia Đức về tình hình kinh tế Pháp đã được công bố cách đây hơn 10 ngày.
Pháp gần đây á, bàn tán rất nhiều về một số ý kiến của năm chuyên gia Đức về tình hình kinh tế tài chính của Pháp. Trước khi trả lời câu hỏi trên thì cần biết là các chuyên viên này là ai và họ đã nói gì. Từ năm 1963, chính phủ Đức đã thành lập một cơ quan tư vấn độc lập gồm 5 chuyên viên có uy tín về kinh tế tài chính, nên thường gọi là Hội đồng 5 nhà kinh tế thông thái. Nhiệm vụ của họ là tư vấn một cách độc lập cho chính phủ Đức về kinh tế tài chính, và cuối mỗi năm họ công bố một bản tường trình về tình hình kinh tế tài chính của Đức. Trong đó, ngoài phần nhận định của họ còn đưa ra những kiến nghị liên hệ và gửi cho chính phủ Đức cũng như là công bố trước dư luận. Ngày 7 tháng 11 vừa qua, Hội đồng 5 nhà kinh tế thông thái này đã trình Thủ tướng Đức bà Merkel bản tường trình mới về tình hình kinh tế Đức năm 2012 và nêu ra một số dự đoán trong năm 2013. Cùng với nhiều đề nghị liên hệ, bản tường trình này dài gần 400 trang. Trong chương 1 trình bày về tình hình kinh tế chung hiện nay của thế giới, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc và EU. Riêng trong EU thì có nói tới tình hình kinh tế tài chính của Pháp, nhưng chỉ có khoảng một trang mà thôi. Căn cứ trên con số thống kê về tăng trưởng kinh tế suy thoái của Pháp suốt 3 quý vừa qua, mức xuất cảng giảm trong khi mức nhập cảng lại gia tăng, mức thiếu hụt ngân sách cao, nên họ đã đi tới một kết luận bi quan về cường quốc kinh tế thứ hai trong khu vực đồng euro, đồng thời nghi ngờ một số giải pháp ban đầu của tân Tổng thống Hollande trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế tài chính của Pháp. Vì thế, trong buổi lễ ra mắt bản tường trình, giáo sư Fell, một trong 5 chuyên viên trong hội đồng này, đã đưa ra nhận xét chỉ trích nước Pháp đang là vấn đề lớn nhất hiện nay trong khu vực đồng euro. Chính vì thế, thông tấn xã Reuters trong dịp này và nhiều báo chí Đức đã đưa tin Bộ trưởng Tài chính Đức Schäuble đã yêu cầu Hội đồng năm nhà kinh tế thông thái lập một bản tường trình đặc biệt về tình hình kinh tế tài chính của Pháp. Nhưng liền đó, giáo sư Wolfgang Fang, chủ tịch của hội đồng này, đã phủ nhận tin đồn trên.
Dạ, thế thì đâu là những cái lý do khiến các cái kinh tế gia của Đức nghĩ rằng Pháp lại là cái đe dọa nghiêm trọng nhất đối với cái sự ổn định của khối euro ạ?
Là không chỉ nhiều chuyên viên Đức mà cả chính giới Đức đều hiểu rõ những khó khăn của Pháp đang gặp phải trong khu vực kinh tế, tài chính, lao động và xã hội, khiến cho các sản phẩm của Pháp có sức cạnh tranh yếu so với nhiều nước trong EU. Chính giới Đức cũng biết rõ là Tổng thống Hollande có một số lợi điểm của chính đảng cầm quyền vì liên minh cầm quyền hiện nay chiếm đa số trong quốc hội. Nên về mặt lý thuyết thì Tổng thống Hollande đang có cơ hội tốt trong việc cải tổ. Nhưng các khó khăn kinh tế, tài chính của Pháp mang tính cách cơ cấu, trong đó liên hệ tới chế độ lao động, xã hội và cách tổ chức kinh tế của Pháp. Khi đó, liệu một số đoàn thể áp lực lớn ở Pháp như là các nghiệp đoàn và các hội sinh viên Pháp có chịu ngồi yên trước các chính sách có thể gây bất lợi cho lương bổng, điều kiện làm việc và tương lai nghề nghiệp của họ hay không? Không như ở Đức, ở Pháp trong các thập niên gần đây đã chứng minh là các đoàn thể áp lực này có thể cản trở hoặc tạo ra những rối loạn chính trị xã hội. Các cuộc đình công và biểu tình ở Hy Lạp và Tây Ban Nha hiện nay chống lại những cải cách cơ cấu là những cảnh báo cho chúng ta. Chính giới Đức, đặc biệt là các chính đảng trong chính phủ liên hiệp hiện nay, lo ngại là trong hoàn cảnh như thế, liệu Tổng thống Hollande chịu ảnh hưởng của đảng xã hội và các đảng thiên tả Pháp có muốn và dám đổi mới sâu rộng các lĩnh vực không còn thích hợp để đưa Pháp ra khỏi khủng hoảng hiện nay không? Như là cựu thủ tướng Đức Schröder đã thực hiện cải cách sâu rộng ở Đức một thập niên trước. Nhất là hiện nay, qua các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp, thì uy tín của ông Hollande giảm rất mạnh và nhanh. Vì các lý do trên, nên chính giới và dư luận Đức tuy đa số có cảm tình nhiều với Pháp, nhưng vẫn lo ngại về khả năng giải quyết khủng hoảng của Tổng thống Hollande.
Thế thì từ cái báo cáo kể trên đó, quan hệ Pháp-Đức đã trở nên căng thẳng thêm và Thủ tướng Pháp sang Berlin đó cũng chỉ nhằm là để trấn an dư luận Đức về cái tình hình kinh tế của Pháp. Thế thì liệu trong cái nhiệm vụ này, ông Jean-Marc Ayrault đã có hoàn thành hay không ạ?
Chúng ta biết hiện nay cả Đức lẫn Pháp đang chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 50 năm hiệp ước thân hữu giữa hai nước là tháng 1 năm 1963. Ngày 15 tháng 11, ông Ayrault sang Đức lần đầu tiên trong tư cách Thủ tướng Pháp. Nhưng ông là người rất quen thuộc với Đức. Ông là từng du học ở Đức, từng là giáo sư tiếng Đức và chuyên viên về Đức. Ông đã được bà Merkel tiếp đón rất long trọng với đội quân danh dự dàn chào tại dinh Thủ tướng. Sau cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng trong cuộc họp báo ngắn, bà Merkel xác nhận vẫn còn một số những khác biệt trong việc giải quyết khủng hoảng đồng euro giữa hai nước. Dịp này, ông cũng đã tiếp xúc với các giới trí thức và chuyên viên Đức trong cuộc hội thảo khoa học quan trọng do tờ báo lớn uy tín Süddeutsche Zeitung với sự hiện diện của Tổng thống Đức, Bộ trưởng Tài chính Đức, Thống đốc Ngân hàng Liên bang Đức, Chủ tịch Quốc hội EU và nhiều doanh nhân và chuyên gia hàng đầu của Đức. Thủ tướng Pháp đã cho biết chính phủ Pháp sẽ giải quyết thành công các khó khăn và kêu gọi dư luận Đức thông cảm và hiểu rõ những vấn đề Pháp đang phải đối phó. Ông khẳng định nguyên văn Đức và Pháp có chung số phận hợp tác bất kể màu sắc chính trị. Như vậy thì nó một cách chung là dư luận Đức trước sau vẫn dành nhiều thiện cảm với Pháp, trong đó đặc biệt là các chính đảng lớn như là Đảng Dân Chủ Xã Hội và Đảng Xanh.
Xin được một câu hỏi cuối cùng, đó là cái bất đồng Pháp-Đức đó nó nguy hiểm như thế nào đối với cái sự ổn định và đối với cái sự tồn tại của đồng euro thưa ông?
Về câu hỏi đó thì chúng ta biết là Pháp và Đức là hai đầu tàu của EU. Hòa bình và thịnh vượng của khu vực này trên nửa thế kỷ qua là kết quả sự hợp tác và tin cậy giữa hai nước chính này. Từ hơn năm nay, đồng euro rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Có những lúc tưởng như là khu vực đồng euro bị tan rã. Giữa 17 nước thành viên đã có những bất đồng lớn trong phương cách giải quyết của khủng hoảng. Nhưng dường như hiện nay, các nước này đang tìm ra một giải pháp vừa khẩn cấp vừa lâu dài cho khu vực đồng euro và toàn EU. Hướng đi giải quyết nó đã khá rõ ràng qua việc tiến hành đồng thời trên 3 lĩnh vực là cứu các nước gặp khó khăn, kết hợp với cải tổ sâu rộng những cơ cấu không thích hợp của từng nước và kiện toàn tổ chức của EU theo hướng giảm quyền lực quốc gia của các nước thành viên và tăng cường quyền hành của EU, nhất là trong các lĩnh vực ngân sách, ngân hàng và kinh tế. Cái nan giải ở đây là làm thế nào thỏa mãn cả ba yêu cầu này trong một khoảng thời gian cho phép. Nếu ba lĩnh vực căn bản này được thực hiện tốt thì hy vọng trong năm tới đồng euro và EU sẽ vượt qua khủng hoảng. Các chính khách có trách nhiệm với EU, đặc biệt là hai đầu tàu Pháp và Đức, đều ý thức rằng sự vững vàng của đồng euro và sự hưng thịnh của EU là một bảo đảm quan trọng cho hòa bình và hưng thịnh không chỉ cho nửa tỷ người ở EU mà cả nhiều khu vực trên thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Âu Dương Thệ đã trả lời từ Dortmund.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc, bản tuyên bố nhân quyền được thông qua bất chấp dư luận dè dặt.
Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Thái Lan trong nỗ lực củng cố vị thế nước Mỹ tại Đông Nam Á.
Nhật Bản sẽ cho Miến Điện vay 615 triệu đô la.
Đại sứ Trung Quốc tại Canada bác bỏ cáo buộc gián điệp, đòi phải có bằng chứng.
Người Pháp biểu tình chống hôn nhân đồng tính.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông đúng vào lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Đức nghi ngờ quyết tâm cải tổ kinh tế của chính phủ Pháp. RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm báo.
36 triệu người chết vì nạn đói hay bị bạo hành tại Trung Quốc trong suốt 4 năm, từ năm 1958 đến 1961 là kết quả của một cuộc điều tra tỉ mỉ do nhà báo Dương Khế Thằng, phó tổng biên tập tờ Trung Hoa Thường Niên thực hiện. Nhân dịp tác phẩm của ông mang tựa đề Những tấm bia nạn đói lớn tại Trung Quốc 1958-1961 do nhà xuất bản Seuil tại Pháp phát hành, Tuần San, Le Nouvel Observateur đã có buổi nói chuyện với tác giả để hiểu rõ mức độ tàn khốc của thảm kịch đó.
Theo tác giả bài viết, vào thời điểm Mao Trạch Đông lên cầm quyền vào năm 1949, đầu đầu cũng thấy những lời tuyên truyền tốt đẹp, đến mức mà tác giả cũng như bao thế hệ thanh niên lúc ấy đều tin rằng Mao Chủ tịch là một vị thần, chủ nghĩa cộng sản là thiên đường và phần còn lại của thế giới chỉ là địa ngục. Người ta tin vào huyền thoại đến nỗi mà ông xem cái chết của cha mình chỉ là một nỗi bất hạnh cá nhân, không ai nghĩ rằng đó là hậu quả của chủ trương tập thể hóa và bước đại nhảy vọt lên phía trước. Thậm chí, cả bộ máy chính quyền lúc bấy giờ cũng tin tưởng một cách mù quáng vào chính huyền thoại do Mao đề ra, đến mức phải mất một thời gian rất lâu sau để mà đánh giá hết tai biến đó. Tác giả cho biết, sau này khi đã trở thành nhà báo, ông mới có điều kiện tiếp xúc với các nguồn tài liệu quý và sự kiện Thiên An Môn xảy ra đã làm sáng tỏ những mối nghi ngờ của ông về bước đại nhảy vọt vốn đã hình thành từ thời cách mạng văn hóa về những năm tháng đầy ghê rợn của thảm kịch đó. Theo ông, lẽ ra người ta có thể tránh được thảm kịch bởi vì nó xảy ra không phải là vì do chiến tranh, cũng không phải là do thảm họa thiên nhiên, nhưng mà là do cả một hệ thống đã dựng lên bằng mọi giá.
Đối với tác giả thì vấn đề không phải là do Mao Trạch Đông có chủ ý bỏ đói người dân, mà là Đảng Cộng sản đã quyết định hy sinh nông dân để thực hiện giấc mơ cường quốc của mình.
Việc trưng thu đất đai nông dân để đưa vào hợp tác xã năm 1958 đã đẩy nông dân vào trạng thái nông nô. Bếp ăn gia đình bị thay thế bằng những khu nhà ăn tập thể, phó mặc sự sống còn của mỗi cá thể vào tay của vị quan chức nhỏ. Chính phủ trưng thu hầu như toàn bộ thu hoạch để tài trợ cho các dự án lớn, chỉ để lại cho nông dân một phần rất nhỏ, không đáng kể. Trong khi các kho thóc của chính phủ đầy ắp, các khu nhà ăn tập thể lại bị đóng cửa do thiếu nguồn dự trữ. Hậu quả là nạn đói lớn đã xảy ra. Chính hệ thống chuyên chế đó đã cho phép Mao Trạch Đông triển khai điều không tưởng phi lý và đã để những chính sách sai lầm đó kéo dài bất chấp các tín hiệu báo động. Theo nghiên cứu của tác giả, nạn đói trong 4 năm đó thật là kinh khủng. Người ta đói đến mức đến cái vỏ cây cũng ăn, thậm chí là ăn cả xác người. Nhiều gia đình đào bới cả tử thi hay còn có chuyện giết cả người để ăn thịt. Con người trở nên điên loạn và mất cả nhân tính. Chỉ cần ai đó phản đối việc trưng thu hay đi mót hạt bắp xanh rơi vãi hay trốn đi ăn xin là họ bị trừng phạt cho đến chết bằng những chiêu hành hạ rất tàn nhẫn. Trả lời Le Nouvel Observateur, tác giả cho rằng sự tàn bạo đó đã có từ thời cách mạng. Chính sự thù hận đã làm cho con người lúc bấy giờ trở nên điên cuồng, nhất là vào những năm 1960. Người ta mất hết cả lý trí đạo đức, tôn giáo, quan hệ gia đình và tình làng nghĩa xóm, tất cả đã bị phá hủy. Nhiều vị quan chức thương dân thì bị chụp mũ là thiên hữu và bị đánh đến chết. Chính vì thế, nhiều vị chức sắc hiểu rằng tốt hơn hết là họ cứ ra sức làm khổ nông dân. Vấn đề là ở chỗ, ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không ai dám lên tiếng phản đối. Đối với họ, đây không phải là thiếu dũng cảm, mà là một sự thấm nhuần tư tưởng chuyên chế do Mao đề ra. Một số người còn tin tưởng Mao đến một cách mù quáng, thậm chí khi bị đẩy đến chỗ phải tự tử mà vẫn hô to khẩu hiệu Chủ tịch Mao muôn năm. Tác giả cho rằng, yếu điểm của Mao Trạch Đông là ở chỗ, ông rất ghét ý tưởng phát triển từng bước, cần phải đốt cháy giai đoạn để tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản, tăng gấp đôi mức sản xuất thép. Nhà nhà sản xuất, rừng cây bị đốn trụi để cung cấp cho các lò rèn gia đình, và kết quả cuối cùng đạt được là con số 0. Những ai cản trở chủ trương bước đại nhảy vọt, như trường hợp ông Đặng Tiểu Bình hay ông Lưu Thiếu Kỳ, sau này đều bị Mao trả thù trong giai đoạn cách mạng văn hóa. Một cuộc cách mạng mà theo tác giả đánh giá là đã đạt đến đỉnh cao của cơn điên loạn.
Trong tương lai, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn sẽ là hai cường quốc hàng đầu của thế giới, chỉ có điều là vị trí đầu bảng của Mỹ sẽ buộc phải nhường lại cho Trung Quốc. Thế nhưng theo nhận định của tờ The Guardian tại London, thì cả hai quốc gia cần phải tiến hành nhiều cuộc cải cách quan trọng để giải quyết những bất ổn trong nước, đặc biệt là Trung Quốc hiện đang gặp nhiều vấn đề về hệ thống nghiêm trọng, có nguy cơ cùng một lúc làm tăng trưởng chậm lại và chế độ bị lung lay. Chủ đề này đã được tuần San Courier International trích lại qua hàng tựa hai cường quốc cần phải có cải cách.
Trong cùng một tuần, cả thế giới đều biết đến ai là nhà lãnh đạo tương lai của hai cường quốc. Tuy nhiên, sự trùng hợp đó làm nổi dậy hai câu hỏi. Trong hai quốc gia đó, nước nào đang đi lên thành cường quốc? Và tại quốc gia nào, khủng hoảng kinh tế và chính trị là sâu sắc nhất? Điều nghịch lý là câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó chính là Trung Quốc. Đầu tiên hết, tác giả phân tích đến những sự khác biệt giữa hai cường quốc. Theo tác giả, khác biệt thứ nhất nằm ở chỗ sự minh bạch. Từ 5 năm qua, Hoa Kỳ đã rơi vào trạng thái bất ổn và ai cũng hiểu rõ là những bất ổn đó đến từ đâu. Trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống, mọi chủ đề đều được phơi bày trước công chúng, từ vấn đề nợ công, quốc hội rơi vào bế tắc, luật thuế dài dằng dặc, cơ sở hạ tầng và trường học bị bỏ rơi, sự lệ thuộc nhiều vào nguồn dầu cung ứng từ nước ngoài và chi phối tài chính trong đời sống chính trị. Ngược lại, tại Trung Quốc, không ai đánh giá được hết tầm mức quan trọng của các vấn đề, bởi một lẽ đơn giản là truyền thông trong nước không thể nào đề cập đến. Trong một nền tảng chính trị độc đảng, những ván cờ được che giấu dưới những bài diễn văn tư tưởng đã được mã hóa. Bên cạnh đó, xã hội và kinh tế Trung Quốc phát triển quá nhanh chóng, có thể nói là nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Trong vòng có 30 năm, dân số Trung Quốc đã tăng thêm 480 triệu người. Hơn 50% dân số sống tại các khu đô thị. Với tình trạng đó, xã hội Trung Quốc đang sắp tiến đến gần hiện tượng gọi là vòng xoáy Lewis, một thuật ngữ do nhà kinh tế học Arthur Lewis, nghĩa là xã hội sẽ ngày càng khan hiếm lượng nhân công giá rẻ đến từ các vùng nông thôn. Vì vậy, Trung Quốc nên quan tâm nhiều đến nhu cầu nội địa hơn vì họ không thể nào trông chờ vĩnh viễn vào nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ. Điểm khác biệt thứ hai thể hiện rõ trong cách thức bầu chọn lãnh đạo. Phương thức đại cử tri tại Mỹ không có gì là bí mật. Còn tại Trung Quốc, lãnh đạo đảng và nhà nước được bầu chọn theo mô hình hình tháp, từ thấp đến cao. Ví dụ, trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 này, 2.270 đại biểu bầu chọn ra 370 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng. Sau đó, các thành viên này lại lần lượt bầu chọn tiếp 20 vị thành viên trong Bộ Chính trị. Cuối cùng, những người này sẽ chọn ra 9 vị, hay như bây giờ là 7, trong Ban Thường vụ, những người lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước. Có điều khác với bầu cử Mỹ là người dân chỉ biết tên người chiến thắng vào giờ chót, còn tại Trung Quốc, các vị trí chủ chốt vốn đã được phân bổ từ trước thông qua các cuộc mặc cả và các thao túng sau hậu trường. Theo tác giả bài viết, mối quan hệ giữa đồng tiền và chính trị cũng là một rào cản có hệ thống không chỉ ở tại Mỹ mà ngay cả tại Trung Quốc và ở những nước Đông Âu. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của tác giả, tại Trung Quốc hơn bất kỳ chỗ nào khác, một cuộc khủng hoảng có thể làm chất xúc tác cho một sự cải cách hoặc là một cuộc cách mạng. Lấy ví dụ, nếu là cải cách, theo các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ không khai thông cho một nền dân chủ theo kiểu phương Tây. Vì quyền lợi quốc gia, đảng Cộng sản chỉ cần cải cách theo hướng mở rộng nhà nước pháp quyền hơn, minh bạch, an sinh xã hội tốt hơn và phát triển bền vững và sinh thái hơn. Cuối cùng, tác giả cho rằng, vì quyền lợi chung của cả thế giới, cả hai cường quốc hàng đầu nên tiến hành các cải cách. Các vụ xung đột xảy ra gần đây trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ mang dáng dấp khiêu chiến đáng ngại đến mức thành sự đối đầu giữa các siêu cường. Tác giả nhắc nhở rằng, một quốc gia không thỏa mãn, mất khả năng giải quyết các vấn đề trong nước, thường có xu hướng trút cơn giận dữ lên đầu các quốc gia khác. Sau đây, mời quý vị theo dõi một tạp chí thể thao cuối tuần của anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Karate Việt Nam dự giải vô địch thế giới tại Paris với kỳ vọng thử sức lực lượng trẻ. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 này tại nhà thi đấu Bercy ở thủ đô Paris sẽ diễn ra giải vô địch thế giới môn karate. Được tổ chức 2 năm một lần, giải vô địch thế giới karate 2012 lại quy tụ 1.200 vận động viên đến từ 110 quốc gia so tài ở hai mảng kata biểu diễn và kumite đối kháng. Đội karate Việt Nam tham dự giải thế giới lần này ở cả hai nội dung thi đấu kata và kumite với nhiều gương mặt mới, còn khá trẻ và cũng đã từng đoạt nhiều danh hiệu lớn ở một số đấu trường khu vực cũng như thế giới. Đặc biệt, trong đội kata có sự trở lại sau chấn thương của nhà vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân, mệnh danh nữ hoàng kata của Việt Nam. Bên cạnh đó còn có nhà vô địch ASEAN 16 ở môn kumite Bích Phương. Đến nay, karate đã có được vị trí khá cao trong khu vực Đông Nam Á và đang muốn vươn ra tầm châu lục và thế giới. Trước ngày lên đường sang Paris so tài, huấn luyện viên đội kumite Lê Công dành cho thể thao chủ nhật cuộc phỏng vấn. Võ sư Lê Công từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia karate tham dự 7 kỳ SEA Games, 4 kỳ ASEAN và đã cùng học trò mang nhiều tấm huy chương về cho karate Việt Nam. Bước vào đấu trường lớn của thế giới, võ sư Lê Công vẫn như mọi khi luôn tỏ ra thận trọng và khá khiêm tốn về trình độ của các học trò của mình. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với võ sư Lê Công. Xin chào võ sư Lê Công. Ngày mai đội tuyển karate Việt Nam lên đường sang Paris dự giải vô địch thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên karate Việt Nam đến với đấu trường thế giới, nhưng lần này thành phần lực lượng của đội Việt Nam tới Paris thi đấu có gì mới không thưa võ sư?
Đội karate Việt Nam thì đi lần này có hai mảng, một là cái mảng vận động viên kumite và hai là mảng vận động viên kata. Thế thì vận động viên kata thì do ông Phạm Quốc Trọng quản lý, nhưng cũng là trong đội tuyển karate. Còn đội kumite thì do tôi quản lý là đối kháng. Thì năm nay tình hình vì thi đấu xa nên là mảng kata thì cũng chỉ có một số vận động viên cá nhân và vận động viên đồng đội. Thì cũng có những em đã từng vô địch thế giới như em Nguyễn Hoàng Ngân và một số em trẻ. Thì còn vận động viên kumite thì có những vận động viên đã từng là vô địch Asian Games, vô địch Đông Nam Á. Thì tất nhiên đấu trường thế giới thì rất nặng, cho nên là đội kumite cũng chọn là hai vận động viên nữ là em Hoàng Yến Phượng và em Lê Bích Phương, đồng thời là thêm vận động viên Nguyễn Minh Phụng là vận viên của nam. Nên chúng tôi đến đấu trường thế giới thì biết là đấu trường rất nhiều nước thi đấu và chúng tôi cũng tham gia nhiều năm rồi. Riêng kata thì đã có huy chương ở đấu trường này, nhưng kumite thì chỉ có ở các giải trẻ thôi. Về vận động viên là nhưng chúng tôi cũng đặt hy vọng là cố gắng phấn đấu có huy chương để nó làm cái nền tảng cho năm tới chúng ta tham gia SEA Games ở Việt Nam và cái Asian Games ở Incheon, Korea vào năm 2014.
Được biết là hiện nay karate do của Việt Nam là đứng đầu ở Đông Nam Á. Vậy trên đấu trường thế giới thì ông đánh giá thế nào vị trí của các võ sĩ karate do của Việt Nam ạ?
Trong cái giai đoạn này các nước cũng mạnh lên nhiều lắm. Mình cũng ngang hàng với Indo, Malaysia, thậm chí ở một số hạng cân thôi. Nhưng có mặt họ mạnh, có mặt họ yếu. Thế nhưng mà về kata thì đấu trường thế giới thì mình vẫn đang là đứng đầu. Nhưng khi về châu lục thì mình cũng là ngang hàng với họ thôi. Thế thì đối đấu trường thế giới thì nó khó lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn có hy vọng và vẫn quyết tâm và vẫn mong muốn có một cái sự thuận lợi để chúng ta thi đấu giành thành tích.
Xin ông cho biết thêm một vài nét của cái sự phát triển của môn karate do ở Việt Nam trong thời gian gần đây.
Karate ở Việt Nam thì nói chung là về lịch sử thì đã có từ lâu. Nhưng đến nay thì qua một cái giai đoạn phát triển để hội nhập thì nó đi ra, nó là một cái thời kỳ khác. Và cái thời kỳ này thì karate Việt Nam ấy là cũng đã giành được rất nhiều thành tích ở châu lục cũng như ở Đông Nam Á. Và cái phong trào được trải rộng trong toàn quốc. Từ các nhà trường cho đến các tỉnh thành đều có phong trào karate càng ngày càng phát triển mạnh. Tôi hy vọng rằng trong tương lai dù cái xã hội phát triển như thế này, các em học trò là luôn luôn bận học hành, nhưng chắc chắn là cũng mong các em đừng sao nhãng việc tập luyện karate.
Chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam thì thời gian gần đây có những cái nhân tố mới nào được phát hiện không, ngoài những cái gương mặt đã được giải ở các đấu trường quốc tế?
Đấy thì có Lê Bích Phương, tuy thế vẫn có 19 tuổi thôi. Thế còn em Phượng, Hoàng Yến Phượng đấy là cũng một vận động viên trẻ mới lên. Rồi em Nguyễn Minh Phụng thì cũng là vận động viên thật sự thì của Nam thì cũng còn tuổi rất là trẻ. Thế gần đây thì đội karate Việt Nam cũng bổ sung nhiều vận động viên trẻ để mong các em trong năm 2013 này sẽ là một đối tượng mới mà tham gia đội tuyển quốc gia sẽ đóng góp những thành tích cho đội tuyển karate Việt Nam.
Thế ông đến Paris lần này, ông đặt mục tiêu thế nào cho bộ môn nuôi?
Tôi tin tưởng rằng chắc chắn thì kata họ sẽ có huy chương. Kata của Việt Nam sẽ có huy chương. Còn kumite thì gắng phấn đấu một cái huy chương đồng ở nội dung kumite. Thì chắc chắn là rất khó khăn, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức mình. Tại vì giải thế giới thì có hàng nghìn vận động viên tham gia. Cho nên là cái việc giành thành tích thì nó còn phụ thuộc vào nhiều mặt nữa.
Dạ vâng ạ, đối thủ của kata Việt Nam hiện nay ở đấu trường thế giới này là đội nào anh?
Tôi vẫn tin là đội Nhật, rồi là một số như Venezuela, rồi Pháp, rồi một số nước ở châu Á. Nhiều châu Á thì đến khi ra thế giới thì lại đối tác của ta chính là Nhật Bản và Venezuela. Tôi tin là những đối thủ đấy kata họ mạnh. Các thế ở châu Âu thì tôi thấy xưa kia thì Pháp, nhưng đến bây giờ tôi thấy Tây Ban Nha, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Azerbaijan có rất nhiều nước mạnh.
Dạ, xin cảm ơn huấn luyện viên võ sư Lê Công.
Chuyển sang môn bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào giải AFF Cup, một cơ hội để khẳng định vị trí trong khu vực. Tuần tới vào ngày 24 tháng 11 này, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup bắt đầu khai cuộc tại Thái Lan vòng đấu bảng. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã đăng quang vô địch lần đầu tiên vào năm 2008 và cho đến nay vẫn là lần duy nhất. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Enrique Calisto. Giải AFF Cup năm nay mở ra trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Giải vô địch quốc gia đang có nguy cơ không tổ chức được vì nhiều câu lạc bộ rơi vào cảnh hết tiền không thể tiếp tục tham gia. Đây cũng là một giải đấu quốc tế quan trọng đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam đã được chuyển giao cho một huấn luyện viên trong nước sau một thời gian dài nương nhờ vào sự chăm sóc của các thầy ngoại. Giành chức vô địch ở giải đấu khu vực lần này sẽ giúp giải tỏa bầu không khí ảm đạm trong lòng bóng đá Việt Nam hiện nay. Nhiệm vụ vào đến trận chung kết để tranh ngôi vô địch đã được lãnh đạo ngành thể thao giao cho đội tuyển. Đồng thời, đội tuyển quốc gia cũng đã tập trung và chuẩn bị tích cực từ vài tháng nay. dư luận bóng đá ở Việt Nam lại một lần nữa đặt kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia. Về tầm quan trọng của AFF Cup đối với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam lúc này, chuyên gia Trần Văn Vui nhận định.
Khi chúng ta đề cập đến cái giải vô địch của cái khu vực Đông Nam Á mà chúng ta vẫn gọi là AFF Cup thì trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì Việt Nam coi như mới có một lần trở thành nhà vô địch của cái khu vực này. Mặc dù là chúng ta đã cũng có nhiều lần bước vào cái trận chung kết và trong khu vực thì người ta cũng đánh giá rằng là đội bóng đá của Việt Nam, đội tuyển Việt Nam có cái vị trí cao. Gần đây thì cái bảng xếp hạng của FIFA cho thấy là Việt Nam đang đứng đầu khu vực của Đông Nam Á. Nếu nói đến tầm quan trọng thì thực ra mà nói thì được đánh giá cao trong khu vực. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam lại không có giàu thành tích ở trong khu vực như là Singapore hay Thái Lan đã từng có nhiều lần vô địch ở trong cái khu vực này. Và đặc biệt là những cái đội bóng gần đây như Malaysia, họ đang giữ cái vị trí cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. Thì rõ ràng rằng là cái việc mà Việt Nam tiếp tục tham dự cái AFF Cup và có cái mục tiêu tức là bước vào cái giải đấu này với cái sự nỗ lực tức là phải có mặt ở cái trận chung kết thì đó chính là một cái quyết tâm để khẳng định cái vị thế bóng đá của Việt Nam ở trong cái khu vực Đông Nam Á. Và vì vậy cho nên cái sự chuẩn bị cho cái giải này đối với đội tuyển Việt Nam ở trong cái giai đoạn hiện tại cũng được sự tập trung và được sự chú ý của rất là nhiều người hâm mộ trong cả nước, và người ta hy vọng là đội tuyển cũng sẽ có được một cái kết quả tốt đẹp trong cái giải này.
Khác với lần vô địch trước thì lần này là đội tuyển Việt Nam dưới sự cầm quân của một huấn luyện viên nội. Chắc hẳn giải AFF Cup này sẽ càng có ý nghĩa hơn chứ?
Đúng vậy. Việc mà thay đổi trong cái người cầm quân sau một cái chuỗi dài nhiều năm với các huấn luyện viên ngoại lần này thì cũng được sự đồng tình và người ta cũng hy vọng rằng là đến cái thời điểm mà các huấn luyện viên nội của Việt Nam đã có thể đảm đương được cái nhiệm vụ này và cũng sẽ phát huy được cái vai trò của mình. Và trong thực tế thì qua công luận cũng như cái chuẩn bị đó, thì cho thấy rằng là huấn luyện viên nội đang phát huy được cái vai trò của mình, đã xây dựng được một cái khối đoàn kết thống nhất trong đội tuyển và cũng đã có những cái trận đấu giao hữu, những trận đấu thử nghiệm ở trong cái giải của VFF Cup vừa rồi, mang lại cái niềm tin là đội tuyển đã có được một cái phong độ tốt cũng như cái sự chuẩn bị về ít nhất là về mặt tinh thần tức là tốt hơn so với lại trước đây. Vì vậy cho nên là người ta cũng kỳ vọng rằng là cái kết quả của cái đội kỳ này có được cái sự thống nhất đó là khi một huấn luyện viên nội lên cầm quân và tập hợp những cái lực lượng mà tốt nhất cũng như là các cầu thủ cũng hiểu rằng là mình cần phải ở trong cái tập thể có sự đoàn kết thống nhất.
Dạ. Vâng ạ, về phía các cầu thủ thì hiện nay ông có nhìn thấy là những cái nhân tố mới nào đặc biệt trong đội hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay không?
Phải nói rằng là cái nhóm cầu thủ mà từng đăng quang ở AFF Cup năm 2008 trước đây đó phần lớn đã còn không giữ được phong độ. Thì chúng ta nên nhớ là ví dụ như là Như Thành thì không còn chơi tốt cho trong cái đội hình của Ninh Bình, hay là Phước Tứ thì là chấn thương, hay Minh Phương thì đã giải nghệ, tại em thì cũng đã qua cái thời kỳ đỉnh cao. Thế thì đội tuyển hiện nay vẫn giữ được những cầu thủ từng có tên trong cái trước đây, ví dụ như Hồng Sơn hay là Minh Đức hay Tấn Tài hay Công Vinh. Nhưng mà có một cái lớp mới là những cầu thủ mới vừa phát hiện và cũng đưa vào trong đội tuyển. Những cái tên như chúng ta thấy ở cái tuyến dưới thì có Gia Từ ở trong cái vị trí của trung vệ, hay là Nguyên Sa ở trong vị trí của tiền vệ, hay là Minh Đức đóng với thay thế vai, Phước Vĩnh thì cũng làm tốt. Thì có thể nói là những cái cầu thủ đó thì tuy không phải là những cái nhân tố mới nhưng mà cũng đã được đưa lên tuyển và cũng đã làm tốt cái nhiệm vụ. Và đặc biệt tức là xây dựng trong một cái tuyến tiền vệ thì những cái vị trí trở lại như Quỳnh Quốc Anh cũng đã thể hiện được cái cánh và bên vị trí tiền vệ, hay Cao Sĩ Cường hay là Phan Thanh Hưng, bên cạnh những cầu thủ đã từng chơi trước đây như Văn Quyết hay là Trọng Hoàng ở cái tuyến giữa, hay là Thành Lương. Thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt của đội tuyển kỳ này thì là cái tuyến tiền vệ tương đối là có chơi được tốt hơn và là nòng cốt của đội tuyển trong cái đợt này.
Dạ, thưa ông, trong mỗi một giải ở khu vực Đông Nam Á này thì thường là đối thủ đáng sợ nhất của đội tuyển Việt Nam là Thái Lan. Vậy lần này Thái Lan còn có phải là một kỳ phùng địch thủ của Việt Nam nữa không, thưa ông?
Thực tế thì trong cái khu vực Đông Nam Á người ta vẫn coi bốn đội được gọi là hàng đầu, tức là một là Thái Lan, hai là Việt Nam, ba là Indonesia và bốn là Malaysia và kể cả Singapore. tức là coi như là đội thứ 5. Tôi cho rằng là người ta vẫn đánh giá cao, thí dụ như trong cái bảng này thì Thái Lan vẫn cho rằng là đối thủ mà đáng ngại nhất của họ chính là Việt Nam, và người ta cũng đánh giá là khả năng Việt Nam cũng có thể lọt vào cái vòng chung kết. Ở trong cái bảng mà Việt Nam cùng tham dự với 4 đội, tức là Việt Nam, Myanmar, Philippines và đội chủ nhà ở vòng bảng là Thái Lan. Thái Lan đánh giá là khả năng là Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai đội bước vào cái vòng tiếp theo. Nếu với cái đánh giá đó thì cái khả năng như vậy thì bên cái bảng phía bên kia là Indonesia và cùng với Mã Lai và Singapore sẽ giành trên hai cái suất còn lại, và cái khả năng là những cái đội này sẽ là những cái đội bước vào vòng bán kết. Thì Việt Nam vẫn được coi là cái đội mạnh, và qua những cái đợt thử nghiệm vừa rồi, sau những cái trận mà Việt Nam hòa với lại Indonesia và có trận thắng, trận hòa với lại Malaysia, rồi sau đó thì là Malaysia đi sang Thái Lan thì họ thua Thái Lan, thì Thái Lan cũng đánh giá cao. Nhưng trong cái bảng này thì rõ ràng là Thái Lan là đội vẫn được coi là một trong những cái đội mạnh, và vừa rồi thì họ có những cái kết quả thi đấu rất là tốt trong những cái trận giao hữu, do đó cho nên là Thái Lan vẫn được coi là một trong những cái đội mà hàng đầu trong khu vực hiện tại.
Dạ, Việt Nam có còn sợ người Thái nữa không ạ?
Qua những cái trận trước đây và những cái gặp gỡ thì có lẽ là bây giờ đội Việt Nam bất gặp bất kỳ đội nào thì cũng không còn ngần ngại trong khu vực nữa, sau khi đã có cái chức vô địch của năm 2008 cũng như những cái trận đấu giao hữu vừa rồi và những cái cuộc cọ sát, thì người ta không còn coi đội Thái như là một cái đỉnh hay là một cái núi trước những cái cuộc gặp gỡ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui ạ.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ hai, sau bản tin thời sự, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo của Lê Phước. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Chiến lược của Philippines về Viễn Đông là kiên trì quốc tế hóa vấn đề. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Dân Dụng sau chuyến đi thăm Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Bye.